Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng, chư Phật tử đồng tu, chúng ta hôm nay những người con của Phật, những hàng Phật tử tại gia hay là xuất gia ở nơi đây, hướng về Tam Bảo, hướng về Đức Bổn Sư và nghe lời giáo hóa của Ngài giới thiệu cho chúng ta Đức Phật A Di Đà, nơi chúng ta quy thú, nơi an dưỡng quốc cho chúng ta nương tựa, đến một nơi chúng ta thành chánh giác, thành Phật vị lai. Chúng ta hướng về Tây Phương Cực Lạc quốc. Chúng ta mong rằng một đời này mình có thể về được với Phật, quý vị. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để được về với Phật. Có nhiều người hỏi, ở đây cũng là Phật độ, ở đây cũng là một quốc độ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, của Tỳ Lô Giá Na. Pháp thân là Tỳ Lô Giá Na, báo thân là Cỡ Lô Xá Na, và Thiên Bách Đức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây cũng tốt, tại sao không ở học tu mà thành tựu ở nơi đây? Tại sao còn phải về quốc độ nào nữa, quý vị? Nên đó, vấn đề có nhiều người còn lấn tấn, vẫn còn chưa quyết tâm đi về với Phật. Chúng ta thử hỏi coi, vậy ở chúng ta ở đây có thấy Phật được không, quý vị? Có học được của Phật không? Chỉ qua kinh giáo là đọc kinh thì không hiểu, kiếm người giảng cũng không được, kiếm ngay pháp sư cũng là thật là trần ai, quý vị. Nói là bao nhiêu năm nay tịnh độ, bao nhiêu năm nay mở Phật thất 20 khóa rồi mà bây giờ mới gặp được này. Cho nên cái việc thấy khó, cái việc đó là chướng ngại, là khó mà thành tựu, khó mà thành công. Vậy đó, nếu mà không có người hướng dẫn, không có người chỉ bảo dẫn đạo thì chúng ta đi đâu, quý vị? Cho nên nó vấn đề đó, không phải là Đức Phật không tới với chúng ta, không giáo hóa chúng ta, mà mong rằng chúng ta đi ra khỏi. Mình mong rằng Ngài đưa mình ra khỏi cái thế giới ta bà này. Vì ở trong ta bà này rõ ràng không, quý vị nào? Ta bà khổ lạ. Chứ đâu có ta bà vui đâu, quý vị. Chỉ những hàng Đại Bồ Tát đã phá được tâm phân biệt, đã phá được vô minh, thì họ không còn tâm phân biệt nữa. Thiện ác là một, trong ngoài là một, dài ngắn là một, chậm mau là một. Họ chứng vào nhất chân pháp giới, bất nhị pháp môn. Còn chúng ta đây không phải là nhị, mà chúng ta vạn pháp là. Chúng ta tâm chúng ta phân biệt chấp trước nặng nề, là không phải giữa thiện ác không, mà nó là thiên biến vạn hóa ở trong đó. Mọi người, cho nên chúng ta tuy rằng ở trong thực tướng, tuy rằng ở trong thực tánh, tuy rằng ở trong chân tâm, mà mình không biết đâu là chân tâm, là thực tướng, không biết đâu là pháp tánh, chỉ chấp vào cái bóng tiền trần mà thôi. Cái bóng tiền trần cũng như cái màn ảnh nó chiếu phim ở trên đó, nó chiếu những cái bóng, những cái hình núi non sơn hà đại địa, nhưng mà chúng ta không biết từ đâu ra. Quý vị coi phim này nó chiếu lên màn ảnh, là tâm của chúng ta cũng vậy. Tất cả những gì chúng ta sờ được, thấy được, nghe được, hiểu được, trù tượng được. Đó là cái bóng tiền trần. Mà cái thực tướng của nó, cái nguồn của nó không thể không biết. Ở đâu chiếu ra không biết là. Cho nên á, chúng ta vẫn ở trong cái cảnh giới á, mờ ảo đó quý vị, biến hóa đó là, mà không biết được thực tướng, không biết được cái nguồn của nó. Cho nên nó mình nó khổ. Ở ngoài nó chiếu khổ thì khổ, ở ngoài nó lâm ly thì mình á, lại cũng lâm ly. Ở ngoài á, cái hình ảnh nó bi đát thì ở trong tâm chúng ta cũng là buồn héo hắt lạc, vẫn bị cảnh giới nói chuyện. Cho nên chúng ta chứng vào thật tướng không được, chứng vào cái chân tâm chân thật không được. Nó sanh diệt, nó biến hóa đó kìa. Biến hóa đó mà chúng ta nói nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quán. Tất cả hữu vi pháp là, tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, hiểu, biết là hữu vi pháp là. Là như mộng huyễn bào ảnh cái gì? Như mộng, như huyễn, như bọt, như ảnh chứ. Mộng huyễn bào ảnh. Mộng huyễn, thầy nói mộng huyễn bào ảnh mà con đâu có thấy mộng huyễn bào ảnh, con thấy thiệt không à? Vui cũng là thiệt, tiệc tùng ở trong đó hoan hỷ cũng là thiệt, mà đau khổ cũng thiệt chứ đâu phải đau giả đâu, là đâu phải đau đau á, ở trong đó đau giả bộ đó mà thiệt đau là thống khổ thiệt là. Nó bào ảnh chỗ nào? Tại vì chúng ta chưa thấy, chưa giác ngộ. Chứ mình nhìn lại coi, ở trong cái quá khứ của đời này coi những gì nó đã xảy ra đó, nó phải là mộng huyễn không cái gì? Nó phải là bào ảnh không? Nhớ lúc xưa chúng ta còn trẻ, còn bé, rồi lên là làm thiếu niên, thanh niên, rồi lên nó làm trung niên, rồi lên làm lão niên, nhìn lại coi, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bao nhiêu thăng trầm biến đổi đó, nhìn lại, tại sao ta lúc đó lại khổ cực? Biết vậy đâu có khổ cực chi, để rồi nó cũng qua mà. Nhưng không này, đi qua rồi chúng ta mới thấy là tại sao mình dại, mình khờ. Mà lúc ở trong đó đâu có biết mình dại, mình khờ đâu. Cho nên Phật dùng cái thí dụ này rất nhiều để chúng ta dễ hiểu. Là giấc mơ đó, mộng một cái việc. Chúng ta nói á, mơ đó, mình đã nằm mơ, mình ở trong giấc mơ có biết mình nằm mơ không? Đâu biết đâu là. Ở trong giấc mơ mà biết mình nằm mơ là mình tỉnh dậy rồi, mình điều khiển giấc mơ cho nó tốt mà. Mà đâu biết đâu, nó dẫn mình như thế nào giấc mơ tốt, giấc mơ xấu như thế nào tự nó phát ra mà. Mình muốn mơ tốt nó cũng không mơ, tối tới mơ nằm ác mộng thì làm sao đây? Rồi cho nên giấc mơ nó khởi ra. Trong giấc mơ có ai? Nhất định phải có mình trong đó nè. Đúng nè. Nếu mà không nó có mình trong đó làm sao giấc mơ của mình được? Giấc mơ của người ta làm sao chúng ta thấy? Cho nên nhất định phải có mình trong đó không nè. Có ta không nè. Đúng nè. Có ta rồi á, mà có vài ba chúng sanh nữa là phải có người. Ngã rồi nhân. Nhân á, mình với người là một hai nhau á. Rồi chúng sanh là có nhiều người, có thú ở trong đó nữa thì có chúng sanh trong đó nữa. Rồi có hình tượng núi non, sông ngòi, nhà cửa, lửa đỏ, bão tố, rồi tốt đẹp, tất cả những cái gì đều có. Chứ đâu phải là giấc mơ chỉ có mình với người không, là chán chết thì sao quý vị? Nó phải có hoàn cảnh của giấc mơ chứ. Nếu mà giấc mơ đẹp thì có sông núi, hữu tình thơ mộng ha. Nếu mà giấc mơ xấu quá thì có quỷ sứ nó cầm chĩa ba. Chĩa ba cũng là hoàn cảnh vậy. Đúng nè. Rồi có lửa đỏ, rồi có cái, những cái cảnh tượng xấu thì nó đầy đủ cái gì? Chánh báo, y báo có đủ rồi. Thức dậy nó đâu rồi? thức dậy mình đâu rồi, thức dậy người đâu rồi, thức dậy thiên thần ngọc nữ đâu rồi, thức dậy rồi quỷ sứ đâu rồi, thức dậy rồi núi non sông ngòi đâu rồi, quý vị? Nó đâu rồi? Có không? Có là mà tìm ra không? Không là. Nó không cũng không đúng, vì rõ ràng tôi nằm mơ tôi thấy rõ ràng. Mà nếu có thì chúng ta tìm phụ không ra. Cho nên nó Phật nói nhất thiết hữu quy pháp như mộng huyền bào ảnh, như lộ là xương, như điện là nó sẹt, điện sẹt đó, lộ là thô mà điện là tinh tế vi tế, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Hãy nên nghĩ như vậy, hãy tác quán như vậy thì chúng ta qua khổ hạnh. Còn mà chúng ta không tác quán như vậy đó thì mất đó, ở trong đó một ít tiền là tiếc trong đó, là khổ trong đó, là ở trong đó ấm ức ra người ta dịch của mình, người ta chiến của mình, người ta chơi mình mà đâu biết là mộng huyễn bào ảnh. Nếu mà chúng ta quán được như vậy thì chúng ta nhập vào được chân tánh. Bây giờ dùng cái phương tiện nào, dùng cái phương pháp nào để chúng ta ra khỏi mộng huyễn bào ảnh đó? Người nào khôn thì ngắm hoa, ngắm trăng dưới nước. Người nào dại thì bắt ánh trăng vàng. Đúng không? Người nào giác ngộ thì thưởng thức ánh trăng vàng dưới mặt hồ lưu linh. Người nào khờ đó thì mong rằng nó nắm lấy, chụp lấy, bắt lấy, hứng lấy, vớt lấy ánh trăng vàng. Chúng ta đang gì thì chúng ta đang nắm bắt ánh trăng vàng dưới nước là. Con người giác ngộ họ thụ hưởng, họ hưởng ánh trăng vàng lung linh trên mặt hồ, chiếu sáng trên không. Họ vẫn có cái giác, họ vẫn có cái biết, mà họ thọ hưởng không đắm chấp là. Chứ không phải một người tu hành cuối cùng như cây như đá đâu là. Khác cái vị đó. Bởi vậy cho nên người nào giác ngộ họ có cái hạnh phúc của người giác ngộ. Tự nhiên ở trong đó cuộc đời của họ đạo vị thanh thoát, nhẹ nhàng, hoan hỷ vui vẻ. Vì sao? Họ thấy được con người thật của mình rồi. Con người thật đó ứng dụng trong tất cả môi trường. Con người thật đó, cái tâm giác ngộ đó, nó thiệt, nó làm ra tất cả mọi việc, biến hóa tất cả. Từ cảnh địa ngục cũng do nó biến, từ cảnh trời cũng do nó hiện, từ cảnh Tây phương cực lạc quốc độ trang nghiêm cũng do nó cái gì. Thì bây giờ chúng ta nói mình về Tây phương cực lạc để làm gì cái gì? Để làm chủ tới chính. Cho nên cái pháp môn này lấy tâm làm tâm, lấy Phật làm tâm, lấy tuyệt đại viên dung làm tâm của mình. Tâm thú đó quý vị, tâm là tâm thú, là cái phương pháp, là cái yếu chỉ, là cái ở trong đó, cái một cái phương tiện, một cái phương tiện để đưa hành giả thú đạt được, nó thú là quay về, là đạt được kết quả. Cho nên gọi là tâm thú. Lấy cái gì làm tâm? Lấy chân tâm làm tâm. Lấy cái gì làm tâm? Lấy Phật cứu cánh viên mãn làm tâm. Là lấy cái gì làm tâm? Lấy tuyệt đại viên dung làm tâm. Tâm của chúng ta đó quý vị, là tịnh độ tâm đó, thiền tâm đó, mật tâm đó, có 10 cái tâm phái đó. Thì cái tâm phái chúng ta lấy cái gì làm tâm? Tâm chỉ của chúng ta để lấy tâm Phật tuyệt đại viên dung làm
tâm thú.
Này nói vậy ha, mình tu đến ý niệm, mình tu trong tinh ý niệm mà tu là nên nơi nó đây mới là bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm gia trì tán thán. Không phải 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm bảo hộ, ngày đêm lo lắng, ngày đêm ở trong đó bảo vệ chúng ta đâu, mà là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Kinh này cái câu này nghe quen quý vị, quen ha, đúng nè. Biểu ai nói câu đó, chúng ta mở kinh ra đi. Có kinh điển nào nói như vậy? Cái điển mở kinh Đại Thừa ra đó, từ Lăng Nghiêm khai trí tuệ là Lăng Nghiêm. Có được mấy vị Phật tới á, tới tán thán gia trì nè. Từ Pháp Hoa thành Phật là Pháp Hoa, có bao nhiêu Phật tới mở tán thán công đức? Từ Kinh Hoa Nghiêm căn bản Pháp Luân nói đến thực tướng vũ trụ cho chúng sanh, có ai tới không quý vị? Hãy nhìn đi. Đó, nhất đó, gần nhất của chúng ta mà ai cũng thọ trì đó là Kinh Pháp Hoa, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nữa nè, chùa nào cũng là trì tụng nè ha. Mà trong đó nhìn lại có một đa bảo Như Lai, còn Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Đông Phương A Xúc Bệ Phật, Tu Di Xứ Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, các ư á, các ư á, hằng á, dùng á, ư á, dùng á, tất cả các ngài ở nơi quốc độ của các ngài đều dùng tướng lưỡi rộng dài tuyên thuyết của ta, thuyết thành thật ngôn, nói lời thành thật, không nói lời phương tiện, không nói lời ở trong đó, ở trong đó tạp, mà nói lời tú cánh thành thật. Để mà gì nè? Nói lời thành thật cho chúng ta, đó là bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Kinh A Di Đà dạy chúng ta gì quý vị? Nhiều thủ thiện nam tử, thiện nữ nhân văn thuyết A Di Đà, tập nghe ngắm A Di Đà Phật danh hiệu, nhược nhất nhược 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 nại chí thất nhật nhất tâm bất loạn, thị nhân lâm mạng trung thời A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại tiền nhiệm, thị nhân trung tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật vô lượng. Nói chúng ta, dạy chúng ta nghe được danh hiệu, nghe được danh hiệu của Phật, chúng ta thấy được công đức của Phật, thì trong đó tất cả chư Phật đều sở hộ niệm. Tại sao quý vị? Tại vì chúng ta lấy tâm làm tâm, chân tâm trong đó làm tâm, lấy tâm của Phật làm tâm của ta, lấy tâm của chư Phật mười phương làm tâm của chúng ta. Chúng ta niệm Phật, Phật niệm chúng sanh là. Cho nên tâm tâm tương ưng, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Tâm tưởng thì sự thành là. Lấy Phật làm tâm quý vị, không phải lấy thế gian làm tâm, không phải lấy tứ đế làm tâm, không phải lấy thập nhị nhân duyên làm cái nhân tu hành, không phải lấy lưu độ vạn hạnh làm cái nhân tu hành. Lục độ là nhân, Bồ Tát cứu cánh là quả, thập nhị nhân duyên là nhân, duyên giác là quả, tứ đế khổ tập diệt đạo làm nhân, đạt được A La Hán ra khỏi sanh tử, phần đoạn sanh tử là quả.
lấy thiện phúc báo nhân thiên làm nhân, đắc lên được cảnh giới trời người phú quý là quả. Lấy cái nhân tranh đấu làm nhân thì cảm được Atula làm quả. Lấy cái tâm si làm nhân cho tâm thì cảm được súc sanh thống khổ si mê là quả. Lấy trong đó, lấy cái tâm tham làm nhân thì ở nơi đó cảm đến ngạ quỷ đói khát thống khổ là quả. Lấy cái tâm sân hận ác độc làm nhân cảm đến địa ngục thiêu đốt là quả đó quý vị. Vậy chúng ta lấy cái nhân gì để làm thân của chúng ta quý vị? Lấy Phật cứu cánh viên mãn quả giác tròn đầy làm nhân, là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nhân của chúng ta. Quý vị thấy nó không có, niệm Phật nó phải đơn giản. Đơn giản thì thật là đơn giản, dễ dàng thì thật là dễ dàng. Cũng là như vậy, gieo hộp thì cũng một hành động gieo hộp, tu thì cũng là một cái phương tiện tu. Nhưng mà cái nhân chỗ nào, cái quả chỗ đó. Không phải quý vị nói gieo lúa xuống thì chúng ta được cà phê. Cũng như vậy, cũng làm đất, cũng ở trong đó nhổ cỏ, cũng bón phân, cũng cày bừa, đặt cái hộp xuống như thế nào, cũng hành động đó là. Mà chúng ta may mắn được cái giống lúa thần nông, giống cao quý, giống bồ đề, giống tối thắng, giống cứu cánh, lấy Phật làm nhân. Cho nên nó cảm tới trong đó một đời vãng sanh bất thối thành Phật. Khác không? Cũng là tu đó cái vị đó nè. Nó cũng là tôi phát tâm xuất gia. Tôi phát tâm xuất gia, xuất ra cái nhà nào? Ra cái nhà nào cái vị là? Có tôi ba bốn nhà rồi, quý vị ra cái nhà nào? Bỏ cái nhà nhỏ vô cái nhà lớn cũng là xuất gia. Nhà mình thì nhỏ, chùa đạo tràng thì lớn, từ nhà nhỏ vô nhà lớn chưa hẳn là xuất gia, cũng là lấy cái nhà đâu cái vị. Rồi ở chúng ta xuất cái nhà nào? Từ cái nhà phiền não đi vào cái nhà giải thoát, cái nhà này cần xuất. Từ cái nhà tam giới đi ra cái nhà giải thoát, là thoát khỏi tam giới như nhà lửa. Từ cái nhà sanh tử đi vào cái nhà bất sanh bất tử. Đây cái vị phải xuất như thế này mới đúng. Còn từ nhà nhỏ vô nhà lớn chưa phải là xuất động. Nhà nhỏ thì phiền não nhỏ, nhà lớn thì phiền não lớn, đúng không nào? Cho nên đi vô rồi cái tự nhiên thấy phiền não bị chiếu bệnh nó trổ lên. Không biết tại sao. Tại vì sao chúng ta vào cái phiền não lớn? Cho nên bây giờ mình tu cái gì, cái gì học cái gì, chúng ta thành cái gì, chứ không phải nói một chữ tu là đầy đủ. Thử hỏi các anh chị em sinh viên học sinh đó, các anh chị học cái gì nè? Cũng đi học, cũng cấp sách đến trường, cũng ngày ngày nhìn sáng trong đó 8 giờ đi vô trường đó, rồi nó 5 giờ về. Đó là có nhiều khi học đến tối. Nhưng mà học cái gì vậy ạ? Khác không quý vị? Viện đại học, trường đại học, rồi á trung học đó, cao đẳng, rồi kỹ thuật, rồi bác sĩ, kỹ sư, tất cả các ngành, các nghề, tất cả đều khác
vị
đẳng cấp, cấp vị, học vị đều khác nhau.
Làm cái gì? Ủa, cho nên ở đây nói cái tâm chỉ của chúng ta,
cái tâm đó để chúng ta nương theo cái phương pháp, phương tiện và cái chỉ thú, cái kết quả chúng ta đạt được ở đây như thế nào quý vị?
Hiểu được cái này quý vị thấy tịnh độ mới hay.
Còn nếu không hiểu thì mình nói pháp môn này chỉ độ cho bà già ông cả, chỉ độ cho người thất học, chỉ độ cho người bình dân học vụ.
Nếu thì thấy nhìn kỹ lại con bình dân học vụ mà văn thù thổ hiền đòi về nó học à?
Bình dân học vụ mà Quan Thế Âm, Đại Thế Chí đòi về đó học à? Đó mà chúng ta nói bình dân học vụ mà Lâm Thọ Mã Minh đòi về học à?
Mà Lâm Thọ đó cái gì?
Trong đó ngài viết 1000 bộ luận, 500 bộ luận cho Nguyên Thủy. Và sau khi phát tâm Bồ Đề thấy Nguyên Thủy vẫn còn giới hạn, phát ra trong đó 8 tháng Đại Thừa, viết 500 bộ luận nữa, 8 tháng Đại Thừa. Ngài siêu tuyệt như vậy, chúng ta một bộ luận viết cũng chưa xong nữa, đọc cũng không hiểu nữa, chứ đừng nói biết là.
Vậy mà Ngài đó, Ngài đi vào cái lớp bình dân học dụng để học được cái gì đó.
Cứ nhìn lại con Trí Giả Đại Sư tụng đến lên phẩm Dương Vương rồi đó, tự nhiên thâm thấu nhập vô đại định, thấy được Đức Thế Tôn đang ở tại núi Linh Thú, Linh Sơn trong đó, nghe pháp Hoa vẫn chưa người dứt là Đức Thế Tôn vẫn đang thuyết pháp Hoa.
Vậy mà sao? Vậy mà Ngài cũng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cái bình dân học vụ của mình hay kỳ ha, hay không?
Hay vỗ tay đi. Hay thì tán thán đi, hay thì ca ngợi đi, hay thì mình hãy ráng cố gắng mà hãnh diện đi,
đúng không nào? Còn ở hai trong đó chúng ta lại giấu giấu giếm giếm, mình phải cái pháp môn này nó mất mặt quá.
Niệm Phật cho mấy người không có học gì để niệm, còn bây giờ mình oai phong như vậy, mình lại cầm sáu chuỗi niệm Phật coi nó yếu đuối quá là, coi nó quê quá là, đúng không nè? Không hiểu, không thấu là, không thấy được cái phương tiện cứu cảnh của Phật. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được cảnh giới của Phật. Ngay cả Đại Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát vẫn chưa tới cảnh giới của Phật. Chỉ có Phật mới hiểu được phương tiện cứu cánh của Phật. Văn thù phổ hiền cũng phải phát nguyện bản sanh. Quý vị thấy nguyện như thế nào? Là mong ước đó, là nguyện ước đó nè, là mong cầu đó nè, là nguyện nói nè. Có Ngài thấy rồi cần gì nguyện? Tôi muốn đi đến thành phố Hồ Chí Minh, tôi rành đường đi nước bước rồi, tôi đâu cần phải ao ước nữa. Còn tôi ao ước vẫn, tôi vẫn chưa thấy, tôi vẫn chưa biết, tôi vẫn chưa hiểu được đường đi nước bước, cho nên tôi vẫn nhờ, vẫn cậy, vẫn nguyện là. Quý vị thấy văn thù phát nguyện vãng sanh. Phổ hiền dùng thập đại nguyện vương quy về tịnh độ. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, Di Đà vĩ linh từ phương xa. Di Đà tiếp dẫn từ phương xa quý vị. Nếu mà biết đường đi nước biết rồi, Ngài đâu cần nữa mà. Đâu cần đạo sư, đâu cần tiếp dẫn đạo sư nữa, đúng không nào? Cho nên ở đây Đẳng Giác Bồ Tát vẫn chưa thấu được cái phương tiện của Phật phổ độ chúng sanh.
Nên chúng ta ở đây may nhiều ha quý vị ha.
Thật thờ vậy mà chó ngáp phải ruồi, ngáp một cái đương thôi không ruồi quá lớn là, ngáp một cái lên bằng với Đẳng Giác Bồ Tát, ngáp một cái lên thành đó, thành gì quý vị? Thành Bất Thối Bồ Tát. Bất Thối Bồ Tát
là bạn lữ là
nó một đời cái gì, không thấu kinh điển, không thấu lý luận, không thấy được cảnh giới, vậy mà chỉ cần ở trong đó, chuyên trong đó theo cái phương tiện. Phật nói lấy tâm làm tâm đi, Phật nói lấy Phật làm tâm đi. Cái việc lấy Phật làm tâm như thế nào? Niệm Phật đó là niệm Đức Phật A Di Đà, là công đức vạn đức hồng danh đó, là niệm Phật đó là niệm công đức của Ngài, là niệm trí tuệ của Ngài, là niệm ở trong thần thông diệu dụng của Ngài, là niệm 48 lời đại nguyện của Ngài. Vậy chúng ta hỏi ở trong số này á, con làm sao nhớ được 48 lời đại nguyện của Phật? Có người nào nhớ được 48 lời đại nguyện của Phật không? Tôi biết ở trong đây số này có một số vị ở tại Hoằng Pháp mà là tinh nghiêm tu hành ở tại Hoằng Pháp mà nhớ 48 lời đại nguyện của Phật. Mỗi lần tu một khóa tu, 49 khóa tu rồi, Ngài chân tính đều tuyên dương 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Vậy chúng ta nói chúng ta niệm Phật lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình, đúng không nào? Vậy đó, nhớ không nhớ làm sao mà lấy cái nguyện của Ngài làm cái nguyện của mình? Nói vậy mình nói ta hỏi lại một cái mình nó giật mình, ủa chết thật, nghe 49 lần rồi mở một nguyện cũng nhớ mang máng, hình như có nguyện số 18 10 niệm được vãng sanh. 48 nguyện nhớ được cái nguyện đó dễ quý vị không? Chỉ 10 niệm vãng sanh mà nhớ không có tròn nữa chứ, nhớ không có viên mãn, nhớ không có đầy đủ, chỉ nói là 10 niệm vãng sanh mà không biết trong câu nguyện nó nói cái gì, nó nói nguyên cái câu nguyện đó như thế nào cũng mờ quý vị. Ở trong đó ngã tác Phật thật là khi con thành Phật, thập phương chúng sanh nghe văn ngã danh hiệu, nghe được danh hiệu con thì chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm đều được vãng sanh. Nguyên cái câu nguyện cũng vậy đó. Còn chúng ta nhớ là 48 lời đại nguyện, nhớ cái nguyện số 18, 10 nguyện 18 đầy đủ như vậy chúng ta nhớ thì anh niệm Phật 10 nguyện vãng sanh, 10 niệm vãng sanh là. Còn vậy thì 47.5 nguyện kia để đâu quý vị? Một nguyện số 18 chúng ta nhớ được có một nửa à, thì 47 nguyện kia ở đâu? Ở vậy cho nên ta hỏi lại thì chúng ta thấy mình chưa làm viên mãn, mình chưa làm tròn đầy, mình chưa làm đầy đủ, làm sao lấy tâm Phật làm tâm mình, lấy nguyện Phật làm nguyện của mình đâu? Cái nguyện còn chưa nhớ nữa, làm sao lấy cái nguyện của Ngài thực hiện nó trở nên nguyện của mình nè. Cho nên cái điều này nếu mà giải không được á, là các bạc già ăn cầu rớt hết, đúng không nè? Một nguyện cũng chưa nhớ được, phát tâm bồ đề, tâm bồ đề như thế nào cũng không hiểu nữa. Ta không biết tâm bồ đề là gì à? Cái vị đừng lo, cái một mảnh cầu đó nó đen đen như vậy đó, mở ra không thấy gì hết, vậy mà chúng ta trầm xuống 3 năm sau nó thành cây mảnh cầu, nó ra trái na, ra trái mảnh cầu. Mà chúng ta mở cái hộp mảnh cầu ra coi coi nó có cái chất đường của trái mảnh cầu không, nó có cái chất chua của trái mảnh cầu không, nó có chất mịn màng của trái mảnh cầu không, mở ra không thấy gì hết. Đừng lo, Phật đã làm tất cả cái chuyện đó, nhét tất cả công đức phúc báo trí tuệ thần thông diệu dụng quyền lực của Ngài vô cái hộp đó rồi. Cái gì, người nào khôn đem cái hộp nó để vào tâm, ẩm ướt tưới lên, nó sẽ thành cái bồ đề đầy đủ nguyện lực của Phật, thần thông trí tuệ tài năng phúc báo của Phật cả, gọi là vạn đức hồng danh. Cho nên người lẫm cẩm nhất người ở đó khù khờ nhất, người ở trong đó dốt đặc nhất, vậy mà cũng đòi niệm Phật vẫn được vãng sanh, vẫn đầy đủ công đức. Cho nên họ hoàn thành 48 lời đại nguyện của Phật một cách xuất sắc, một cách tuyệt diệu. Là 48 lời đại nguyện của Đức Phật hay đàn kia để đưa chúng sanh từ cảnh này đến cảnh giới kia. Là tuy rằng chúng ta không thấu được 48 lời đại nguyện, nhưng mà cảnh giới ta tạo rồi, thần thông diệu dụng ta lập rồi, trí tuệ biện tài ta cho rồi, tất cả con về đó hưởng thụ, là con về đó thọ hưởng để thăng tiến cảnh giới của con. Là con hãy về đó đi, con hãy tin tưởng có đi, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Con hãy nguyện bỏ ta bà khổ đi, nguyện về Tây Phương, Tây Phương cực lạc vui đi. Con có tin tưởng như vậy, có nguyện tha thiết như vậy là con đã là người Tây Phương cực lạc quốc rồi mà. Chưa có ra khỏi ta bà, chưa có về được Tây Phương mà đã là người Tây Phương rồi quý vị. Giấy tờ hộ chiếu thông hành đã được cấp rồi, chỉ còn duyên để đưa chúng ta coi cái máy bay nào, máy bay nào trống, máy bay nào nó tiện, thì trong đó cái duyên đó ta sẽ tiếp dẫn con về. Tin như vậy rồi thì sao quý vị? Phiền não, lo lắng, bồn chồn, được mất, được thua không còn vướng bận trong tâm chúng ta. Không bỏ vọng tưởng mà không bỏ mộng tưởng bảo ảnh, nó cũng tự nhiên bỏ. Là còn bây giờ chúng ta bỏ tiếp không quý vị? Tiếp hồi hụi là nếu mà cho, nếu mà cúng dường thì nghĩ còn phúc báo, còn công đức không tiếc. Nếu mà mất một cái thì tiếc hùi hùi là ở trong đó ăn không vô, ăn không ngon. Là giả bộ cho có 100 ngàn ở đó mà đem cúng dường Tam Bảo, mình thấy mình còn háo hức vui vẻ, cảm ứng đời sau còn phúc báo, còn công đức, còn được cái này cái nọ, tự nhiên tờ 100 ngàn đó nó tung cánh bay đi đâu không biết nữa. Có bà nào ở trong đó, bà xấu trong đó, bà thọt hai tay, hai cái ngón tay, bà kéo nó ra rồi nghĩ ngợi lung tung, nghi ngờ lắm chuyện. Tại vì thấy 100 ngàn này nó không phục vụ được cho ta, vẫn không thỏa mãn cho ta, cho nên tiếc hồi hụi cái việc đó này. Mà nó giả thiệt, nó là giả mà chúng ta vẫn tiếc. Còn bây giờ biết 3 ngày nữa, 3 ngày 4 bữa nữa chúng ta về với Phật rồi, có đầy đủ hoàn cảnh môi trường, có đầy đủ tất cả những thần thông diệu dụng, có đầy đủ tất cả những cái tối thắng đó, thì mình sao bỏ đi? Dù cho 1 triệu cũng không ham. Là thấy rồi thì mới bỏ được, còn chưa thấy, chưa tiếp, chưa hiểu, vẫn chưa bỏ được. Cho nên Phật đã tạm cho chúng ta một cái cảnh giới tối thắng để tâm chúng ta an vào, trụ vào, cho nên tâm chúng ta nương tựa vào, cho tâm chúng ta chấp vào, chấp trì danh hiệu. Là còn nếu bỏ ngang xương vậy dễ giàu gì bỏ, đúng không quý vị? Mới thế nên nó độ được tất cả. Chúng ta có cái ý nghĩ đi, 5-10 năm trước mà có cái giấy bảo lãnh trong đó biểu là đi lên phỏng vấn, đi khám bệnh, đi phỏng vấn rồi được cái chấp nhận là người ở Tây Phương rồi, thì quý vị sao sinh hoạt có khác không? Tư tưởng mình khác không? Cái hoạt động của mình khác không? Khác là lúc xưa đó thì từng chút chi tiết chi chức trong vậy, nó dám qua cái hàng rào của mình, nó lấp ló làm cái gì vậy? Là Nó đứng ở trước cổng đó, trong đó mà nó để mắt vô cái sân mình để làm gì đó. Có vị chi tiết không quý vị? Chi chích không nè? Tâm trong đó soi mói chi chích trong đó. Còn bây giờ biết mình sắp đi rồi, ôi kệ nó hái chúng có để, nó rớt cũng uổng. Mấy cái trái cây nó rớt cũng uổng. Nó xin cái gì qua nó cúng dược cho nó. Nè có cái lu đây nè, à chị có cần không, lấy về xài. Còn những cái cuốn, những cái vật dụng đó, cứ lấy về xài. Có đống củi bên kia kìa, tôi xài không hết, tôi đi cũng bỏ lại thôi, tôi lấy về bên đó xài. Còn lúc xưa mà nó cứ để mắt qua cái sân của mình á, là thấy là có chuyện rồi. Không có biết không, bên đó nó cứ chỏ mắt qua, nó nhìn nhà mình, không biết làm gì thế nào. Thôi anh ráng cố gắng làm cái hàng rào chắc chắn chút, không? Rồi cái cổng trong đó mình làm, nó phải đi ra đi vô phải cào. Chứ tôi thấy ở bên kia nó cứ sáng sáng ra, cái nó ra nó tập thể dục, làm bộ tập thể dục, ngó mắt về sân của mình đó. Cho nên tâm chúng ta chấp chứa chừng đó, đóng chừng đó. Tại vì chúng ta chưa thấy, chưa hiểu được những cảnh giới Phật cho mình. Bởi vì mình tiếc nữa nè. Còn bây giờ biết mà quá hay. Cái hoa sen 30 dặm đường kính, 30 cây số đường kính là cái hoa sen nhỏ nhất. Mỗi một cái đài sen như vậy có ngàn cái là ít. Dưới mỗi một cánh sen nó đầy ở ngã Phật ở trong đó. Lấy thúng đó, mà ngài ở trong đó hốt ngọc ngà châu báu đó, đổ từng thúng ở dưới những cái cánh hoa sen nữa là. Không phải mà bằng lon đâu, mà lấy thúng ngàn đổ trong đó. Tại chi quý vị? Dùng cái phương tiện để tâm chúng ta nương vào. Còn nói ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, đừng trụ vào cái gì cả thì sanh được cái tâm này, cái chân tâm này, cái kỳ tâm này, cái tâm kỳ diệu này. Khó là nó bỏ ngang qua, nó không biết nó ở chỗ nào. Phật nói cho Anna, ông chỉ cho tôi coi cái tâm nó đâu đi. Dạ tâm nó ở dưới con mắt đó, không phải là vậy á. Chứ con tâm, cái tâm nó ở cái tim đó, không phải là vậy. Thì con tâm, cái tâm nó ở khoảng giữa vật và mắt đó, cũng không phải là vậy. Cái tâm nó ở bên, cái tâm nó ở bên phía vật, cái tâm nó ở bên con mắt. Cái tâm nó như là cái thủy tinh, như là cái thủy tinh đó quý vị. Cái thủy tinh trong đó úp lại, trong đó nó chiếu sáng đó, nó ở sau cái chén thủy tinh đó, cũng không phải là. Cho nên 7 lần thưa thỉnh trong đó, Phật nói không phải là. Ngài nghe nó nói ngài chết đứng trong đó là vậy. Tâm của con đâu thể tồn mà. Cho nên nó nói nếu mà nó không chỗ trụ là hốt hoảng. Bây giờ nó không ở chỗ nào nữa, vậy chỗ nào nè? Cho nên hôm nay chúng sanh á, mình đâu có bằng A Nan đâu quý vị. Thế A Nan nghe Đức Thế Tôn thuyết một lần rồi vĩnh viễn không quên. Còn chúng ta ra khỏi giảng đường này rồi đó, quên nó giỏi lắm nhớ được nữa, đúng không? Giỏi lắm là còn nhớ được nữa là. Hòa thượng đó, trong vòng một tuần lễ nghe thuyết pháp của Lý Bình Nam rồi, trong vòng một tuần lễ ngài có thể giảng lại 95%. Còn chúng ta nhìn được 10%, 20% nó sau bữa cơm là hay lắm rồi đó. Bởi vậy quý vị chưa có khôn bằng, sáng suốt bằng A Nan đâu. Vậy mà A Nan chỉ cái tâm không được. Rồi quý vị không thấy tâm quý vị trụ đâu. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, luôn luôn trụ. Phật nói có thì chấp vào có, Phật nói không thì đắm vào không, Phật nói niết bàn thì trụ vào thiên chân niết bàn A La Hán. Phật nói gì thì chúng ta chấp vào cái đó. Nên bây giờ thôi, muốn chấp ha, ta cho chấp trì danh hiệu đi là khỏi lo nữa quý vị. Từ một cái phương tiện đó là. Còn nếu không quý vị dính dính nó ba la mật á. Ba la mật là cái trái nó trái mít á, trái ở Đài Loan nó gọi trái ba la mật, bolomi là trái mít. Trái mít nó có cái đặc tính gì không? Đặc tính là dính, cho nên nó cầm và mở cái nó ra mà sơ ý dính cái mũ của nó đó ha, là chính tay trái lấy tay phải gỡ thì tay phải dính à, rồi lấy cái ngón này dở gỡ thì cái ngón này bị dính, nên lấy ngón kia dở thì nó dính đến hồi 10 ngón đều dính luôn là, cho nên nó gọi là cái trái bolomi, trái ba la mật, hay chúng ta dịch là trái mít của chúng ta chứ không có gì. Học đâu là đắm đó, học đâu là chấp đó, học đâu là dính đó, cho nên muốn dính hả, ta cho dính luôn. Còn cái kiểu mà già già về biểu bỏ đi, làm sao bỏ đây? Cho nên chúng ta, Ngài dùng cái quả giác của Phật, Ngài dùng trí tuệ thần thông diệu dụng đó làm thành một cái hộp cho chúng ta dính. Đấy không? Muốn dính ha, dính đi, chấp trì danh hiệu đi, thì hãy dính trong nó 3 năm, 5 năm đi, thì thành Phật là. Bảo đảm quý vị, pháp môn nào nói chúng ta bỏ bỏ chứ pháp môn này lại cứ chấp trì mà. Chấp không? Chấp là chấp trước phải không? Nếu tất cả đừng có chấp trước mà cái pháp môn này cho chúng ta chấp là. Trì là giữ, cấp cái pháp môn này cho chúng ta giữ nè. Chặt càng tốt, đừng có rời nó ra. Đưa chúng ta từ bờ sanh tử này qua đến bờ giải thoát kia. Đưa chúng ta từ một người lẩm cẩm, một người si mê, thành một người giác ngộ thần thông trí tuệ. Từ một phàm phu đến trở thành một thánh nhân mà. Hạnh siêu phổ hiền đăng bị ngạn. Cái hạnh của chúng ta chấp trì danh hiệu của chúng ta, nó đưa chúng ta qua bờ kia vượt thắng hơn phổ hiền Bồ Tát. Phổ hiền Bồ Tát đến cái địa vị, đến cái pháp vị, Ngài chứng vào cái vị đẳng giác Bồ Tát mới phát thật phát tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Còn chúng ta đây ở phàm phu thứ thiệt mà cũng đòi lên hàng Bồ Tát là, cũng ham đòi lên hàng Bồ Tát mà sao ham bằng, mà thật sự chứng bằng chẳng hạn, chứ không phải mơ ước đâu. Đưa chúng ta từ phàm phu lên đến hàng thất địa Bồ Tát, cùng đi với chung cùng, ngày ngày đi tham vấn, ngày với chư Phật mười phương, ngày ngày cúng dường chư Phật mười phương, ngày ngày cùng dắt tay với chư đại Bồ Tát tất mọi chuyện. Chúng ta nên niệm thì hay lắm, mà tương ưng thì quá dở à. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm Liên Hoa Quy Phụ Mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bớt thối Bồ Tát vi bạn lữ. Bớt thối Bồ Tát cũng là bạn của mình, mà bây giờ nắm tay với các ngài cao cao chút cũng sợ. Nên là cái đâu có tương ưng đâu quý vị, tâm vẫn thấp hèn là. Cho nên bây giờ chúng ta nương vào đó chấp trì danh hiệu, không quán, không quán Phật, không quán tưởng, không quán tưởng, mà là chấp trì danh hiệu kia. Ê, pháp môn này đặc biệt cho chúng ta, pháp môn dễ dàng, dễ trong dễ, viên mãn trong viên mãn, tối thắng trong tối thắng, đơn giản trong đơn giản. Đó, niệm Phật có bốn phương pháp niệm Phật. Thực tướng niệm Phật, những người thấu được á thực tướng của vũ trụ nhân sanh, khai thị ngộ, họ đạt được rồi cái vị là nhập chưa vào được. Thấy rồi mà nhập chưa vào, cho nên họ nhập thân tướng niệm Phật, lấy câu niệm Phật để mà nhập vào tự tánh, lấy Phật làm tâm, lấy chân tâm diệu hữu làm tâm là thấu được cái thân tướng vũ trụ, cho nên họ nhập vào cái, thì những bậc đó phải là bậc giác ngộ. Đúng rồi. Cho nên thập địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật, thập địa, trong kinh Hoa Nghiêm nói thập địa Bồ Tát. Thủy là sơ địa, chung là thập địa. Nếu mà thì từ thủy đến chung, từ sơ địa Bồ Tát đến nhị địa, tam địa, tứ địa, thập địa Bồ Tát đó, trước sau không rời niệm Phật. Vì họ thấy được công đức của Phật rồi, họ thấy được tri kiến của Phật rồi, họ thấy được trí tuệ của Phật rồi, họ đã được khai mở, họ đã được chỉ bày, và chính họ thấy rồi. Nhưng làm sao nhập? Họ niệm Phật để nhập vào tự tánh, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Còn chúng ta sao? Hai tháng mình mới tập niệm Phật một lần à. Hai tháng mới ba ngày tu là, hai tháng mới có được ba ngày niệm Phật. Bồ Tát thì thủy chung không rời niệm Phật, mà biểu hiện nhất đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Phổ Môn thì hiện cứu khổ tầm thanh, bận như vậy, Phật sự đa đoan như vậy, thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, là một ngàn nơi cầu, một ngàn nơi ứng hiện. Mình chưa được hiện mười nơi cầu, mình đến được có một nơi chưa hóa thân, chưa phân thân được. Nhớ mà giảng hết cái chỗ này rồi á, trưa ăn cơm xong mới đi qua chỗ kia giảng. Đúng mà thiên sứ hữu cầu, nhất sứ ứng. Còn á ngài á Bồ Tát, Quan Thế Bồ Tát, thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, mà tâm không rời niệm Phật. Trên cái đảnh của ngài, trên cái mũ của ngài, vẫn để hình tượng của Đức Phật A Di Đà trên đảnh. Đúng không? Cái vị Giang nhìn nó Đức Phật quan tâm coi. Ở ngài Đại Thế Chí thì có cái bình không nè, ngài Quan Thế Âm thì có Phật nào? Phật gì? Nhất định là Phật A Di Đà. Nếu mà để ông Phật khác là chết. Tại sao quý vị? Ở bên đây chúng ta theo thế gian á, đồng sàng bị mộng. Ông ở trong nơi đây, ông đứng kế tôi, mà tâm ông nghĩ đến ông Phật nào là đứng núi này trong núi nọ, ông coi làm sao cho được. Là cho nên chúng ta quả quyết khẳng định vị Phật trên đầu của Quan Thế Âm phải là A Di Đà, đúng không nào? Chứ mà thế gian nó gọi là đồng sàng dị mộng đó, ngủ ở trong giường ở đây mà mơ tưởng đến cô đào nào là chết, đúng không nào? Còn đây mà ông phụ tá tôi, ông ở trong đó là tay phải tay trái của tôi, mà ông nghĩ ông định làm thế lực, ông định làm một quốc độ nào, ông thờ chúa nào vậy hả? Ông định cái trò gì đây? Là bất nhân bất nghĩa, không trung thành, làm sao làm trợ thủ cho ta? Cho nên từ điểm này Quan Thế Âm Bồ Tát nhất định là niệm A Di Đà, hiểu biết không? Bồ Tát còn vậy đó, không? Mình lấy biểu hiện là đẳng giác Bồ Tát là Quan Thế Âm Bồ Tát, còn phải biểu diễn như vậy đó. Còn chúng ta sao quý vị? Không sao, không sao, không sao. Một tháng niệm lần cũng đủ rồi. Là đã tháng mình niệm ở trong đó chuyên nhất một ngày cũng là có ăn rồi. Là bởi vậy cho nên chúng ta sao quý vị? Quay mặt đi với Phật, quay lưng đi với Đức Thế Tôn. Bởi vậy tâm tâm không tương ưng, tâm tâm không tương hợp, là để cái hộp xuống lơ hay không kệ mày, là không có biết thôi, coi cái hộp nó lên chưa, cái giống nó lên chưa, có cỏ có cây có gai có gốc gì nó xen tạo hay không, rồi ở trong đó rễ nó mắc được chưa, cái đất như thế nào, nó có bị đá trong đó không, không có một chút lo lắng cái gì. Cứ đến đó, ngày đến giờ thì sao, xách túi tới tham dự ba ngày Ba ngày trong đó là sao? Vừa tán gẫu, vừa niệm Phật, vừa ăn uống, vừa thị phi, đủ chuyện trăm chuyện trong đó để vào cái ngày đó. Không nhất tâm nhất ý, chấp trì danh hiệu. Hồi tôi nhớ bà quá là cứ ước gì thầy ở trong đó, thầy trụ trì có mở một tháng một lần thì mình thỏa mãn ha. Còn giờ hai tháng mở một kỳ, thật là nó bao nhiêu chuyện nó chứa chấp trong tâm, bây giờ không biết làm sao. Nói chuyện với bà thì bà kia cái công chuyện nó cũng hấp dẫn lắm là. Cho nên chuyện trong, chuyện ngoài, chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện trời ơi đất hỡi cũng đổ ra là vãi lắm quý vị. Xen tạp trong tâm đó, không có thuần nhất, không có thuần trong đó. Chúng ta chấp trì danh hiệu chưa được là nói chi mà thực tướng niệm Phật. Có ngày nhất định nhập vào tự tâm, vì thấy rồi, mở được mở bày, được chỉ và được thấy rồi, họ ngộ rồi. Bồ Tát không ngộ à? Pháp thân đại sĩ rồi quý vị. Đó, ở trong đó chúng ta nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Họ thấy được tánh rồi, họ thấy được chân tâm rồi, nhưng mà sao vẫn còn vô minh? Mặt trăng vẫn là mặt trăng mùng một, là chưa phải trăng rằm, chưa phải trăng mười sao, phải cần 15 ngày nữa thì trăng nó viên mãn. Cái công năng tu hành từ ở trong hoa tạng thế giới mất ba đại a tăng kỳ kiếp mới được trăng 14, còn một bậc nữa là diệu giác, từ đẳng giác lên diệu giác phải mất một ngày, một đại a tăng kỳ kiếp mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành diệu giác viên mãn. Còn chúng ta chưa thấy mặt trăng nữa quý vị, là mặt trăng trên trời chưa thấy, mà mặt trăng dưới nước cũng không thấy luôn. Có đi nữa là ánh dưới cái ánh nước bập bềnh đó sang sáng dưới mặt hồ. Bây giờ là thấy sang sáng dưới mặt hồ, mặt hồ chưa định để thấy được mặt trăng đâu quý vị. Còn chúng sanh ở ngoài cái cổng chùa này sao? Họ đang phong ba bảo tát, ánh sáng còn không thấy, ánh trăng còn không thấy. Nói gì mặt trăng ở trên trời, nói gì mặt trăng ở dưới nước. Trên nó trăng rằm đó mà mưa gió nó nổi lên, cái sáng của mặt trăng cũng không thấy nữa, là đừng nói chi là ánh trăng. Ta sanh từ đâu tới, chết đi về đâu, khoảng giữa nhân quả báo ứng ở trong đó vẫn chưa hiểu được. Còn chúng ta còn thấy được nhân quả báo ứng ha, sợ sợ mình nó nổi phong ba bão tố là chết à. Cho nên thôi tịnh định lại chút đi, thôi chịu làm phước một chút đi, thôi chịu cúng dường một chút đi, thôi tại thiện một chút đi, thôi ráng ăn chay một chút đi, thôi ráng niệm Phật một chút đi, ngăn cho mưa to gió lớn không khởi ra. Người ta là đỡ một chút là chứ chưa có ngon bằng ai đâu. Mặt trăng chưa thấy đâu quý vị, là thấy được mặt trăng dưới nước là tương tự tức Phật. Thấy mặt trăng trên không là phần chứng tức Phật, viên mãn bồ đề là cứu cánh tức Phật. Còn chúng ta tương tự chưa thấy, A La Hán mới thấy được tương tự, ra khỏi sanh tử luôn không. Còn chúng ta giờ quán hạnh tức Phật chưa làm được nữa. Mà chúng ta là gì? Danh từ tức Phật. Ta là Phật tử, ta tham dự khóa tu, ta có bảng, ta có bông, ta có vòng tròn, là hữu danh vô thực là. Mà phải là quán hạnh tức Phật theo lời nói, hành động, việc làm, ý tưởng của chúng ta, tâm tâm niệm Phật không rời mới là quán hành tức Phật, mới có phần vãng sanh, mới được tiếp dẫn công phu như vậy đó. Dễ thì dễ thiệt chứ không phải dễ giả đâu. so với các pháp môn khác là dễ thiệt là. Còn người ta ngồi trong đó ngồi tê dò lắm, tê lắm là, mà cũng chưa được cái gì nữa đó quý vị, đừng có nói. Còn ở đây chúng ta niệm Phật trong đó, có cụ ông cụ bà ngồi ngồi niệm Phật vậy mà cũng được tiếp dẫn được bạn sẵn. Tại sao quý vị? Cái tâm tương ứng, niệm niệm tương ứng, không có biệt niệm. Phật nói trong đó là một câu niệm Phật không xen tạp thì không cần lao nhọc một đàn chỉ đã tới liên trì rồi. Một câu niệm Phật á, vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ, đáo liên trì. Nên chúng ta tập này không cần thực tướng à. Thực tướng cái hàng á, lý thấu rồi, khai thị ngộ đã làm được rồi, bây giờ họ nhập thôi. Họ làm sao á, lấy cái phương tiện nào, lấy cái phương pháp nào, lấy cái tâm môn nào để nhập. Tâm môn lấy tâm Phật, tâm chân tâm mà tu để nhập. Lấy Phật cứu cánh viên mãn để mà làm cái tâm. Cho nên Ngài thân tướng niệm Phật. Rồi thấp xuống một chút nữa là sao? Quán tượng niệm Phật, để hình tượng trang nghiêm của Đức Phật ở tại trên bàn. Và chúng ta ngồi nghiêm chỉnh trong đó, quán đến hình tượng của Ngài. Cái hình tượng trang nghiêm của Ngài sẽ giúp cho phiền não, lo âu, phiền toái, tất cả những bực dọc của chúng ta nó tan biến, nó phủ lại. Nếu mà có gì đau khổ, chúng ta nhìn lên hình tượng của Đức Phật A-di-đà, thấy Ngài trang nghiêm, thấy Ngài từ ái, thấy Ngài hoan hỷ, thấy Ngài vui vẻ, thấy Ngài mỉm cười gia trì cho chúng ta, thì tự nhiên những cái đau khổ đó nó lắng đọng xuống cái gì. Đó là cái năng lực. Tuy Ngài nhập Niết Bàn, tuy Ngài chưa hiện hình tướng, nhưng Ngài thể hiện cái quang minh qua cái hình tượng đó. Và khi tâm chúng ta trùng xuống, khi tâm chúng ta định lại, khi tâm chúng ta tha thiết, khi tâm chúng ta chân thành, thì Ngài mỉm cười để an ủi chúng ta. Đó là quán tượng niệm Phật có cái năng lực như vậy. Và khi chúng ta quán tượng được có thành thục rồi, khi một hình tượng của Đức Phật, một hình tượng thôi, Đức Phật A Di Đà, chúng ta cũng phải tuyển chọn một hình thôi, một vị Phật nào, một hình tượng nào chúng ta tha thiết nhất, chúng ta có duyên nhất, chúng ta cảm mến nhất, thì đó là vị Phật của mình. Đó là tôn, vị tôn sư tôn Phật của mình. Trong vị Phật mười phương, ai là tôn Phật? Vị người nào chúng ta tha thiết nhất là vị tôn Phật của mình. Và vị Phật đó sẽ tới tiếp dẫn chúng ta khi đến giờ lâm chung. Vì tâm của chúng ta tưởng cái gì thì hình bóng nó hiện ra như thế đó. Phật không có hình tướng, hình tướng chỉ theo tâm của chúng ta mà hiển hiện thôi. Cho nên đó, chúng ta khi hành tục quán tượng rồi thì tên là quán tưởng niệm Phật. Đúng không? Mà quán tưởng chỉ là cái phương tiện để giúp chúng ta phá phiền não, phục phiền não, bớt lo âu, bớt lo rầu. Mà cái công phu tránh vẫn là chấp trì danh hiệu. Cái công phu chấp trì danh hiệu nó tương đương với thực tướng niệm Phật, nó vượt thắng hơn quán tượng. Quán tượng tại sao thì cái tròn đầy cái nhân đó, Phật dùng tất cả cái quả giác của Ngài. Bởi vậy á, để ở trong cái danh hiệu đó, danh hiệu được đại biểu cho công đức, đại biểu cho thần thông, đại biểu cho tất cả cái uy dũng, tất cả cái uy nghi, tất cả những cái hay tốt đẹp của vị Phật đó. Cho nên nhắc đến cái tên đó là chúng ta lấy được tất cả những gì Đức Phật A Di Đà có, đầy đủ tâm Phật, nguyện Phật, thần thông trí tuệ của Phật, cái nhìn cái hiểu của Phật biến thành cái nhìn cái hiểu của mình. Là tại sao lấy danh là A Di Đà? Tại vì vô lượng quang chiếu suốt hết tất cả thế giới. Nam mô A Di Đà Phật, cực lạc giới Di Đà hải hội, vô lượng quang Như Lai, vô biên quang Như Lai, thường chiếu quang Như Lai, thanh tịnh quang Như Lai, hoan hỷ quang Như Lai, siêu nhật nguyệt quang Như Lai, bất khả tư nghị quang Như Lai là. Thì khi chúng ta niệm một câu danh hiệu đó, 12 cái quang minh, 12 cái tánh chất đại biểu cho sự tối thắng nhất của Đức Phật A Di Đà đều ở trong tâm của ta. Mà nếu chúng ta chưa được như vậy, sáng ra ráng lễ 12 danh hiệu này đi. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai, đúng không nào? Thì khi nào buồn một chút thì sao? Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Hoan Hỷ Quang Như Lai, thì hết buồn là. Lúc mà u tối thì sao? Nam mô Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai là. Lúc mà chao đảo thì sao? Nam mô Thanh Tịnh Quang Như Lai là. Áp dụng. Mà bây giờ muốn tối thắng nữa thì sao? Nam mô A Di Đà Phật. Đầy đủ 12 quang minh, đầy đủ đức tánh nguyện lực trí tuệ của Đức Phật A Di Đà, quý vị. Cho nên chấp trì danh hiệu nó bao hàm tất cả cái tối thắng của bốn pháp môn niệm Phật. Đừng có làm le, nó già già quá không biết quán đâu. Ta học nó được cái độc đáo là tuyệt chiêu này, ta quán Phật. Quán Phật sao được, quý vị? Biết cảnh giới Đức Phật ở nào, như thế nào mà quán? Quán mặt trời, quán địa, quán hoa sen, quán tướng hảo Phật, quán ở trong đó toàn thể tổng thể của Phật. Cái gì quán được à? Tâm thì thô, cảnh thì xấu, đem cái đó mà quán. Quán cảnh tuyệt diệu của Phật sẽ trở thành thô kịch của cái nhìn của ta. Quán cái gì là hình tượng đó diễn tả được cái cảnh trang nghiêm tuyệt lệ của Tây Phương Cực Lạc Quốc à? Giỡn hoài. Làm sao mà đừng có thấy, chúng ta thấy coi những cái phim đó, người ta thâu hình ở thế giới này á, còn nó trang trọng, còn nó tuyệt mỹ hơn hết cái hình á, Tây Phương mà tiếp dẫn, hay là cái cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cảnh nó thô là tâm thì thô, cảnh thì thô, pháp quán không thành đâu quý vị. Bởi vì mình chứng ngộ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tâm mình biết mình niệm Phật và miệng niệm ra tiếng, tai nghe lại, tất cả đó, ở trong đó thể, tướng, dụng, trong đó đều có thể đầy đủ cái gì. Thể của nó là gì? Cái thể tánh của tất cả vạn vật này đó. Bây giờ chúng ta nói cái giấy này, cái tờ giấy này là gì? Cấu tạo của nó là gì? Là nguyên tử. Thân của chúng ta cấu tạo bằng gì? Cũng là nguyên tử không nè. Tóc của ta có phải là những cái nguyên tử không? Tất cả đều là nguyên tử, đó là thể đó quý vị. Mà nguyên tử vẫn chưa có phải là cái tướng rốt ra cuối cùng. Mà Phật nói sắc tức thì không, không tức thì sắc là. Nguyên tử vẫn là có sắc, có hình, có tướng, vẫn chưa phải là cái chân không là. Bởi vì cái thể, cái pháp thân thanh tịnh đó chúng ta đầy đủ các nơi là. Cái tướng của nó tùy theo duyên mà hiển hiện. Nếu mà tâm tốt đó, thì cái tướng hiền. Nếu mà tâm xấu thì cái tướng ác. Nếu mà cái tâm nó từ bi thì cái tướng nó nhẹ nhàng. Nếu mà tâm hung dữ thì cái tướng nó sát. Cho nên cái tướng nó có. Rồi cái dụng nó như thế nào? Cái dụng của nó là cái tác dụng có thể nó nghe, biết, hiểu. Trong kinh Lâm Nghiêm gọi là cái tánh kiến, văn, giác, tri. Chúng ta gọi là linh tri, chúng ta gọi là tâm tánh, chúng ta gọi là chân tâm, chúng ta gọi là pháp tánh, chúng ta gọi là Phật tánh. Tất cả những danh từ sai khác đó để đừng có chấp nữa. Nói cái gì thì chấp, cái đó là. Cho nên Phật có làm khéo làm việc, mình nói chân tâm nó chắc có cái chân tâm, mình nói có cái linh tri cái nó chấp có cái linh tri, mình nói có cái tánh Phật nó chấp cái tánh Phật. Cho nên ngài đổi mỗi một cái kinh đó, ngài nói cái khác, nói bát nhã, nói trí tuệ, nói chân tâm, nói diệu hữu, nói tất cả những danh từ khác để chúng ta đừng có chấp nữa. Là cái tánh linh là cái gì, cái chân tâm là cái gì. Cho nên nếu mỗi cái vậy, cái chúng ta ở nơi nào dùng nó đều được, thể tướng và dụng. Thể của chúng ta một cái thể linh tri, một cái chân tâm nhớ trong đó toàn tánh giác đó. Khi chúng ta biết mình niệm Phật, đó là cái tánh giác đang khởi tác dụng. Tại mắt thì thấy, tại tai thì nghe, tại mũi thì ngửi, tại miệng thì nếm, tại thân thì xúc chạm, tại ý thì biết. Đây cái tánh linh đó quý vị. Khi chúng ta biết mình niệm Phật, đang niệm Phật là tánh giác thể nó hiện hiện rồi. Là cái tướng nó là gì? Cái tướng của nó là tùy người già hay khỏe, trẻ hay yếu, mà cái âm thanh nó phát ra khi khàn, khi đục, khi trăng, khi nhỏ, khi nhẹ, khi lớn, tướng nó hiện hiện. Và cái dùng nó làm sao? Nghe lại cái việc. Cho nên cái chu trì thể tướng dụng đó nó chuyển động để con người chúng ta nhập trở lại tự tánh. Đừng kiếm nó cái gì, kiếm không bằng A Nan đâu. A Nan khôn như vậy kiếm không ra. Quý vị mà kiếm cái tâm là chết. Ở trên đầu lại tìm cái đầu, ở mắt cái kiến, cái gương đó, cái kiến cận thị đó để ở trên trán, mà cả buổi sáng đi tìm cái kiến của tôi đâu rồi. Là mấy người cận thị đó có cái này cái gì? Hay là đó không có cận thị gì đó, làm le biết không? Người ta không có kiếm mát, chúng ta có kiếm mát. Đó nè, đi ngoài nắng cái có cái kiếm mát đeo vào mắt, à mát mát ha, nó không có chói mắt ha. Đến hồi bước vô nhà, đúng nè, bước vô nhà thì sao nó tối thì phải kéo cái kiến để lên cái trang, đúng nè. Cái đi ra nói ba câu chuyện vòng 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 đến hồi cái thời, ủa cái kiến mình đâu rồi ha, mới ủa một tiếng là cái kiến đâu mất tiêu rồi. Ủa một cái không biết rằng cái kiến trên trán đâu, mà quý vị ủa một tiếng nó là bắt đầu đi kiếm cái kiến. Tôi mới vô nhà mà tôi nhớ là tôi vô nhà tôi còn cái kiến mà, tại sao bây giờ mất rồi? Rồi nhớ lại coi mình ngồi chỗ nào, đi tới cái bàn đó không thấy cái kiến, nhớ mình có vô phòng tắm hay không, vô đó kiếm cũng không có. Rồi đi ra hình như mình nói chuyện ở phòng khách với bạn, đi ra bạn đi vòng 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 không thấy. Cái rồi người kia hỏi, ủa chị làm gì vậy? Dạ tôi nói thiệt nha, cái kiến tôi mới mua, kiến tốt, là tôi nhớ là tôi vô nhà vẫn còn mà bây giờ sập mất rồi. Nói chị thông cảm nha, không có dám nói là nó có nó vỗ cánh tung bay nghe nè, nhưng mà nói thiệt là tôi vô nhà tôi còn cái kiến à, bây giờ mất. Chị ăn nói sao đây, tôi với chị bạn thân mà, tôi không dám á, tôi không dám á đổ cho chị, nhưng chả chắc mấy cháu nó thấy cái kiến nó đẹp á, thôi thì kêu mấy tụi nó ra đi. Ủa chứ không phải cái kiến ở trên trán của chị đó à? Chúng ta coi là nó hài, chúng ta coi là chuyện vui, nhưng mà chúng ta đi chạy tìm cái tâm đã bao nhiêu kiếp rồi chạy không. Bây giờ có người chỉ cho một cái, khai mở cho chúng ta, rồi chỉ cho chúng ta thấy, tìm được không quý vị? Đâu à, thì ra bổn tánh vốn hằng thanh tịnh. À thì ra bản tánh thường sanh các pháp. À thì ra cái tánh ta vẫn chưa hề sanh diệt. À thì ra niệm Phật tối thắng như vậy là giác ngộ rồi quý vị. Nan tính mà vị thành vị là dễ, chứ không phải vị là vị họng đâu, hay là khác người đâu. Vị thành dễ, khó thấy, khó hiểu, khó tin, nhưng mà dễ làm. Quý vị á, phải niệm Phật làm sao á, quý vị để cái tay lên đặt. À, thì ra cái tâm này nó vốn chưa hề ta, chưa hề rời ta một giây, một phút, một cảnh giới nào, một xứ sở nào là lục tổ Huệ Năng đã có pháp bảo đàn cho quý vị. Ngài có bốn cái à, nào ngờ, nào ngờ và nào ngờ. Khó hay dễ quý vị? Khó. Cả buổi sáng đi tìm không thấy nó. Dễ, người ta chỉ một cái rồi thấy liền. Bây giờ nói dễ hay khó là, quý vị thấy ông Columbo đó, đi kiếm được cái châu Mỹ đó, đúng không nào? Đến đám bữa tiệc đó, cái người ta nói ôi chuyện này dễ mà, ai mà ông có mà ông không kiếm được thì năm mười năm khác có người ở cũng chèo thuyền, cũng vượt cái bờm trong đó thì cũng tới cũng gặp mà. Cái ông mới nói đây nè, bây giờ có cái trứng đây nè, ông thử để coi cái trứng có đứng được không. Cái trứng hột gà, cái buổi sáng Mỹ nó ăn trứng hột gà, nó luộc kìa, Pháp á, nó luộc trứng hột gà nửa nửa sống nửa chín đó, rồi ông lấy trứng gà nè, đây nè, ông không cần cái chén, ông để cái trứng coi nó đứng nó được không. Hôm nay ông nhìn nhìn cái trứng, ông hiểu ông biết sao, thôi mình để keo xuống coi coi nó có đứng được không. Bây giờ ông để đứng được không? Không biết sao để đứng được là thiệt không đó, thiệt mà làm sao đứng được, cái trứng nó chỉ nằm thôi làm sao nó đứng được, thiệt không đó. Tôi để đứng cho ông coi. Ông lấy cái trứng, ông đập cái bóp gái cái đầu kia, nó dập gái để đứng không? Đứng là dễ hay khó? Tôi biểu dễ sao lúc trước ông không làm, đến khi người ta làm ông lại nói. Cho nên ở đây chúng vị thấy, khi chúng ta khai, Phật khai mở chỉ bày và chúng ta thấy rồi thì dễ. Còn cái đi vòng đó cả bao nhiêu kiếp không thấy. Và chịu niệm Phật chưa? Đây là cái phương tiện của Phật kia. Dù cho trí tuệ, dù cho sáng suốt như vậy, biểu nó niệm làm sao thành Phật được. Ông không chịu niệm là, còn tôi lấy quả trứng tôi đập cái cốc một cái nó đứng sẵn là. Cho nên quý vị thấy thật sự tất cả chúng ta mà khởi tâm đi tìm không có, mà dùng thì nó hiển hiện, đúng nè. Tại mỗi loài tánh linh tánh giác đều hiển hiện khác nhau, thể tướng và dụng. Bây giờ chúng ta, Phật nói chúng ta làm sao sử dụng nó, hiển hiện nó, hành hoạt nó, áp dụng nó đây nè. Ngài nói biết mình niệm Phật thì đừng có kiếm, kiếm thì kiếm không ra, mà biết thì nó hiển hiện. Biết mình đang niệm Phật là cái thể nó đang ứng dụng nó, cái thể tánh nó đang áp dụng đó là lấy tâm làm tâm là. Phải nè, chứ còn nói mà lý luận trong đó, rồi nói thể làm tâm, rồi nói tướng làm tâm, rồi nói minh tâm kiến tánh làm tâm, nói hồi chúng ta cũng là gì quý vị, như là vịt nghe sấm, là như là nước đổ lá quay, chỉ kết lại một số danh từ của đại thừa Phật pháp mà thôi, mà không biết nó như thế nào. Bây giờ chúng ta nói sao, lấy tâm làm tâm, lấy thể làm tâm, lấy viên dung tuyệt đại không còn đối đãi làm tâm, thì chúng ta biết ứng dụng nó như thế nào. Tâm này biết là tâm làm tâm là, biết mình làm gì, biết mình đang niệm Phật, chứ không phải vọng tâm vọng tưởng, không phải lý luận, không phải tri thức làm cái phương hướng, làm cái mục tiêu, mà ngay đây biết tính là tánh giác, biết là tri kiến rồi, dùng nó đi. Hãy dùng nó đi. Thì khi cái vị quen dùng nó rồi, ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, mình biết mình dùng chân tâm, không có sanh, không có diệt, không có tà, không có muội, không có bè, không có phán. Nó ra rồi, cái này chúng ta chia năm xẻ bảy là, nếu mà phe ta, nghe không? Thấy phe ta thì mừng á, hết lớn là vui vẻ hoan nghỉ. Mà thấy phe địch thì sao? Xui là mới ra ngõ là gặp địch rồi là. Mới ra ngõ là gặp oan gia, mới ra ngõ gặp đối đầu. Rồi ngày tốt, ngày xấu, tháng nhật, tháng chẳng, tháng lẻ, đầy đủ trong đó, chia sẻ trong đó là cái tánh nguyên của nó không có hên xui là. Cái tánh nguyên của nó không có thiện ác là. Cái nguyên tánh của nó không có may rủi quý vị. Nó qua bên ta một cái thành may thành rủi. Đúng hả? Thôi bây giờ mình á, kết lại đi. Lấy tâm thức này làm tâm đi. Niệm Phật trong tâm là. Tâm mình biết mình niệm Phật là niệm Phật trong tâm. Còn cái vị lại nói họ niệm Phật trong tâm, tôi niệm Phật trong tâm. Tâm á, ở đâu cho quý vị á, để trong ở ngoài à. Cũng là đi kiếm nữa à. Có phải không nào? Phải kiếm không à? Chứ gì nữa, nó không ở trong thì nó ở ngoài. Hồi nãy con ở ngoài niệm Phật, bây giờ con ở trong niệm Phật là cũng là trong ở ngoài, vẫn là phân biệt, vẫn là nhị nguyên. Trong ngoài không phải là Phật pháp, Phật pháp không trong không ngoài. Thiện ác không phải là Phật pháp, Phật pháp không có thiện ác. Thiền định không phải là Phật pháp, Phật pháp không có thiền, không có định. Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhướng trần ai là. Hãy dùng nó đi quý vị. Dùng một cách viên dung, dùng một cách viên mãn đi. Dùng như thế nào? Dùng nó để làm Phật, để thành Phật đi. Được không ạ? Nước đó mà để trong ly thì nó thành ly nước, để trong tách thì nó thành tách nước, để trong ấm thì nó thành ấm nước, để trong bình thì nó bình ấm nước, để trong hồ thì hồ nước, ở sông sông thì sông nước, ở trong biển thì là biển nước. Ở đâu? Ứng dụng tự tại là. Bây giờ chúng ta lấy cái tâm Phật đó làm Phật được không quý vị? Để trong tâm Phật thì thành Phật chứ có gì đâu lạ. Bây giờ mình á, ngon chưa các vị? Đúng nè, thấy mình á niệm Phật cái mình thấy hoàn toàn ha. Đúng nè. Còn ở đó thấy đi đâu mà học, nghe pháp sư giảng trong đó một đời mà vãng sanh là tin, họ không tin nổi. Làm cái gì có đủ công đức mà niệm Phật một cái vài tháng, một vài năm vãng sanh đây? Họ không tin, tâm của họ vốn dĩ là Phật, không tin nó ở trong đó. Lấy tâm của Phật làm tâm của mình, lấy cái quả giác cứu cánh viên mãn của Phật làm cái nhân cho mình tu hành. Họ không tin cái này, cho nên họ phải trồng, trồng màu trước, rồi trồng cây sau, từ 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 nó lên. Đúng nè, mới đầu trồng rau trồng cỏ cho nó có cái ăn cái nè, đúng nè, được có 3 ngày 5 bữa nó có cái nào cả ăn, rồi từ từ nó trồng lúa trồng mạ, rồi nó trồng cây ăn trái, nó có cái ăn rồi mới từ từ. Còn chúng ta làm thẳng luôn. Bởi vậy cho nên nó biết mình niệm Phật là niệm trong tâm lắm nè. Tâm của mình đang khởi tác dụng, tâm này có Phật rồi. Miệng niệm ra tiếng là cái tướng của cái tâm đó. Âm thanh là tướng, hình tướng là tướng, vị là cái tướng, cái hương là cái tướng, Chúng không phải nói nó tướng là chỉ là nó có cái sắc ở ngoài, mà tướng đó là sắc thanh hương vị xúc pháp, là cái tướng của cái tâm này, quý vị. Khi cho nên khi chúng ta niệm ra tiếng, nếu mà niệm hoan hỷ, niệm trong sáng, niệm nhẹ nhàng, niệm xấu suốt, thì cái tâm đó nó hiện ra cái tướng tốt. Có nghĩa là âm thanh chúng ta sẽ tròn, sẽ tốt, sẽ không có khà khà khè khè, không có có cái tướng khà khà, không có cái tướng mà khó nghe. Đó là biểu hiện cái tâm tốt. Giống như cái chuông nó thanh, tuy cũng là đồng, tuy cũng là đúc, nhưng mà một cái chuông đánh ra không ra tiếng, một cái chuông nó đánh ra thánh thoát ngân vang, thì đó là cái tướng của cái chuông, là cái âm thanh của cái tâm. Cho nên có thể rồi thì có tướng. Đúng nào? Có tướng niệm Phật như thế nào, biểu hiện cái tâm của chúng ta như thế đó. Hay nói một cách khác, chúng ta niệm Phật cho hoan hỷ vui vẻ, chúng ta niệm Phật đó, cho nó thông suốt như là nước chảy. Nước chảy không trước không sau. Cái dòng nước chảy, ủa mình giảng nó tám đến mấy giờ ta? Cái chương trình của chúng ta bây giờ 9 giờ rồi nha. Quý vị coi giờ khác thì cho tôi biết nha. Tôi có cái tập cái vậy đó quý vị, giảng rồi cái nó quên luôn. Dạ, thì chúng ta thấy cái thể có rồi, tâm mình biết mình niệm Phật, bây giờ cái tướng áp dụng ra, là cái thể đó áp dụng ra cái tướng, là cái âm thanh của chúng ta niệm Phật như thế nào, là biểu hiện cái tâm của chúng ta như thế đó. Hay nói là cái tâm của chúng ta như thế nào thì cái tướng âm thanh nó sẽ phát ra như thế đó. Cho nên chúng ta cần phải điều chỉnh âm thanh niệm Phật để mà biến đổi cái tâm của chúng ta. Khi tâm chúng ta nó thanh tịnh, nó vi diệu, nó không còn thô nữa rồi, thì cái âm thanh chúng ta sẽ thánh thoát. Hai cái chân, một cái chân bước thì cái chân nó dở, một cái chân nó đặt xuống rồi cái chân sau nó dở lên. Hai chân phải xong bước là, chứ không có nhảy cò cò. Nhảy cò cò không tới. Mà âm thanh nó hỗ trợ cho cái tâm, cái tâm nó giúp cho cái âm thanh của mình nó tốt là. Chứ không phải cái vị nói tu niệm trong tâm đâu. Nói như vậy cái vị chưa có tu, nói như vậy cái vị chưa có hành, nói như vậy cái vị chưa có áp dụng, chỉ chấp lý thôi là. Gọi là cái gì cái vị, là thế trí biện thông. Anh nói một cái danh từ dễ hiểu, hay cãi hay lý luận là ai nói gì cũng lý luận, ai nói gì cũng cãi tới nơi, mà mình chưa áp dụng được. Cho nên bây giờ thôi á, lý hiểu chút nhưng mà sự phải tu. Miễn mà chúng ta chấp sự nó còn vớt vát hơn chấp lý mà bỏ sự. Chấp lý mà bỏ sự không vớt được, chấp sự bỏ lý còn vớt vát được. Tuy rằng không đậu, kệ nó cho nó lên lớp. Tuy rằng chưa vãng sanh, kệ nó cho nó hạ phẩm, cũng có ăn là. Còn chấp lý mà bỏ sự là chết cái vị là. Cho nên ở nơi đây đó, khuyên cái vị, mình phải lý sự viên dung, mình phải niệm cho rõ ràng, minh bạch, niệm cho nhanh. Ở trong đó không có gấp gáp, ở trong đó biến thành một người nhàn hạ. Vì tâm chúng ta sẵn có mà, đâu có mất đâu mà lo mà sợ. Thì chúng ta trở lại với nó, thấy cái viên ngọc ở trước rồi, cứ đủng đỉnh tà tà tấn mà cầm nó lên đi. Còn chưa thấy nó thì vội vội vàng vàng, hấp ta hấp tấp, nhảy đùng xuống nước một cái, quậy sóng quậy nước, quậy bùng chạy lên. Rồi làm sao? Thôi thì vơ đại cái nào nó tròn tròn, nó nặng nặng, đem lên đi. Đỡ chứ nhảy xuống nước rồi gần gần ở trong đó hụt hơi rồi mà không có cái gì đem lên thì kẹt lắm. Cho nên ba chay bốn cẳng quơ quơ quào cào, pháp nào cũng học, pháp nào cũng tu, cái gì cũng hay, cái gì cũng giỏi, vơ ra thành đà. Mình thấy cái tập của mình chưa quý vị? Đây là lời tôi không có nói trong ngoài kinh điển, kinh Pháp Hoa thôi. Rớt viên ngọc xuống nước, xuống sông, xuống biển. Rồi sao? Nhảy ôm xuống một cái. Nhảy xuống cái sao? Bụi bặm trần lao khởi lên. Trần lao khởi lên thì sao? Thì không thấy. Không thấy giờ mình nhảy xuống rồi mà lên không có được cái gì, quê chết à. Thấy không? Cho nên đó, có cái gì chụp cái đó là mật cũng chạy, giáo cũng chạy, thiền cũng chạy, tịnh cũng chạy. Ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, nói cho nên là chúng ta đùa chơi vậy, chứ không phải tu hành à. Nói mấy anh em sinh viên đó, có người nào dám học một lúc 3-4 chứng chỉ không? Dám một người nào dám học một lúc 3-4 bằng không? Đó là siêu nhân, là vạn người, trăm ngàn người, triệu người, không có một là một bằng dạy học không xong rồi, chứ đừng có nói là 2-3 bằng. Đúng không? Học trong đó té khói trong đó, một bằng mà té khói trong đó rồi là học tới nó 2-3 giờ sáng, một bằng rồi chưa xong ở nó 2-3 bằng. Đây quý vị, không ngoài thế gian pháp và Phật pháp là một. Còn cái gì cũng kệ nó, ba mớ mà, cái gì cũng có nó. Lỡ cái này không được thì lấy cái kia, nó bớt phát mà. Cái việc học kiểu này á, là sinh viên không một người nào đạt được. Đúng không nè? Mà khi đó, nó học xong, nó học một môn á, thành người. Nó còn trẻ, nó học thêm môn thứ gì nữa, được cái gì. Rồi nó lên lên thứ ba nó học được. Còn một lúc nó học ba môn, đừng có nói giỡn nè. Cho nên ở đây chúng ta học cái kiểu đó, nó vơ, cái gì cũng có. Không tin bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ điệp. Công đức của Phật vẫn còn thua, mình phải kiếm một công đức gì khác nữa. Lỡ mà cái ông này ông rớt, còn cái ông kia, bởi vì niềm tin chưa son sang, niềm tin chưa rốt ráo, chưa có tha thiết niệm Phật, chưa có hiểu được kinh Phật, chưa có tin được Phật là. Mà nói mà không tin Phật thì sao? Thì mặt đùng đùng nổi giận. Tôi tu ở đây 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi mà thầy dám nói con không tin Phật à? Vì đâu? Một cái kinh A-di-đà chỉ một câu chúng ta làm không được. Nhất bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Nổi cái đoạn kinh này quý vị tính làm không được rồi. Bất khả tư nghị công đức mà đối với chúng ta vẫn chưa đủ công đức, phải kiếm phước báo thêm, phải kiếm công đức thêm, phải đi mót. Đúng nè, anh Thu Yêu đi mót công đức. Nói đến thì giận, nếu không mà không nói thì không được, là nói đến thì hờn, nói đến thì mát. Mà quý vị vẫn mót công đức không? Vẫn bòn công đức đó nè. Xong rồi con xin ăn mày công đức thầy nè. Mà chính ngày phúc báo công đức chư Phật dâng hiến, chúng ta không chịu lấy. Một câu A-di-đà Phật, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Vậy vậy mà vẫn ăn mòn công đức, vẫn ăn mày công đức, vẫn bòn công đức. Thế vì thấy con như thế nào được đây? Thái tử mà đi ăn xin, quận chúa mà đi ăn mày, nói tới thì nổi giận. Cùng tử không à? Ở Pháp Hoa gọi chúng ta cùng tử, chúng ta chịu chưa? Con sao cùng tử, con giàu mà, con đi mòn mót công đức cũng khá lắm rồi đó thầy à. 10 năm, 20 năm này con mót cũng đã công đức lắm, vậy mà không chịu 3 năm, 5 năm niệm Phật, đi về hoàng cung không chịu, là vẫn ở ngoài thành để đi bòn mót công đức. Bây giờ chịu niệm Phật chưa? Chưa. chư đại Bồ Tát không hề rời niệm Phật, biểu thị là Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn chúng ta bỏ ngang, đang niệm nó ngon ơ vậy đó, thì sao Bồ Tèo tới rồi thì chúng ta ngưng niệm Phật để nói chuyện tâm sự với Bồ Tèo là dễ dàng à. Ở trên là Hòa Thượng Tịnh không nói, chúng ta điên đảo. Ác tri thức đó, thì cho là thiện tri thức, mà thiện tri thức lẽ cho là ác tri thức. Hãy mà người nào đó mà làm chúng ta niệm Phật đó, chúng ta cho là ác tri thức. Mà hãy người nào đó nói chúng ta bỏ niệm Phật, chúng ta gọi là thiện tri thức. Thì phải Bồ Tèo mới bỏ niệm Phật để nói chuyện chứ. Còn cái bà mà oan gia trái chủ tới thì sao? Thì mình phải chuyên nhất niệm Phật, không có bà tới gần mình là chết à. Đúng không? Bởi vậy cho nên chúng ta điên đạo. Mà bây giờ phải làm sao tâm bất điên đạo quý vị? Thiện ác bất phần. Bồ Tát Phật có hiện tới, hiện thành Phật để cho quý vị ý y à? Dẫn mà nếu mà hiện ra Phật cái vị ô hòa ngon lắm, chúng ta thấy Phật rồi, chúng ta được thọ ký rồi, chúng ta được cảm ứng rồi, thôi mình tà tà cũng được. Cho nên Phật nhất định không hiện ra. Hiện ra biến thành ác thì thích rằng nó đang học như vậy ngon lành, chúng ta hiện ra phá nó, làm sao nó ta được. Mẹ không bao giờ tới để làm con nó mất học đâu. Nó đang chăm học, đang chăm chỉ vẽ hình, nó làm toán trong đó, xuất hiện cái con nè, ăn kẹo đi, uống sữa thôi, là tự nhiên nó mất học. Bởi vậy cho nên ở ngoài cửa nhìn vào coi nó làm cái gì, nên không dám xuất hiện. Xuất hiện sợ nó đòi. Phật Bồ Tát cũng vậy, ở ngoài nhìn vô coi chúng ta làm gì. Nếu mà chăm chỉ vậy, Ngài gia trì ủng hộ, Ngài ở trong đó làm mọi cách. Mà nếu mà chúng ta lười biếng giải đại, Ngài xách cái roi lại, Địa Tạng lại lấy thiết tượng ra, không cầm nhành dương liễu và bình cao lọt, đó là mà cầm thiết tượng. Địa Tạng Vương Bồ Tát đó, thiết tượng nó bằng thiết bằng sắt đó, mà quơ chúng ta được cái là u đầu đó, chứ không có giỡn đâu cái gì cả. Còn nó cam lồ trong đó, nó nhành dương liễu đó, không vẫy trong đó ngon lành, nó ngọt ngào ha, tới ngọt ngào chúng ta lơ là. Cho nên nó ngài phải hiện ông tiêu ra. Cái gì thấy ông tiêu ở trong chùa thấy không? Ổng cầm gì? Cầm cờ gì cái gì phất. Ai mà không chịu nghe đó ha, phất cờ kêu quỷ sứ tới ra quân rồi, phất cờ đâu đó là. Ai mà dữ dằn phun lửa ra chị là đầu trong đó có sừng, ba cái sừng đó, đứa nào không nghe hút một cái cho nó dằn. Từ bi Quan Thế Âm Bồ Tát rồi, xách cái roi tới để trị chúng ta là. Can cường đan hóa. Ở nào biết nghe cái thôi á, vậy nó giọt cao lồ để mà an ủi nó. Nó là cao minh, đó là trí tuệ, đó là từ bi, chứ không phải phá hư chúng ta đâu. Cho nên ở điểm này chúng ta tâm mình biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng là có thể có tướng rồi. Cái dụng quân gì, tác dụng quân gì là nghe, là thấy, là biết. Cho nên khi chúng ta nghe lại cái âm thanh do tâm chúng ta phát ra, do cái thể tướng chúng ta phát ra như vậy, thì và cái âm thanh là do cái đức hiệu của Đức Phật, chứ không phải âm thanh của tà thị phi nhân ngã của chuyện thế gian. Cho nên cái âm thanh đó nhất định là cái âm thanh thù thắng vi diệu. Và khi chúng ta tác dụng nghe là bản tánh vốn sẵn có, nghe được cái công đức đó, cái thuộc diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm đó, thì tự nhiên cái âm thanh đó nó gia trì cho chúng ta. Cái âm thanh đó nó nuôi lớn pháp thân huệ mạng cho chúng ta. Cái âm thanh đó nó dẹp, nó vang rền trong đó tất cả những cái phiền nào. Sư tử âm, sư tử âm, xuất hiện ra. Cái âm thanh vi diệu đó nó có tác động đẩy lùi phiền não nghiệp chướng. Cho nên á, niệm Phật một câu phước tăng vô lượng. Một câu niệm Phật được tương ưng có thể phủ trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trần tội. Một câu niệm Phật chúng ta nghe được trong nó văn ngã danh hiệu là văn huệ, tư huệ và tu huệ, trí tuệ phát ra như vậy thì tất cả bóng tối, trí tuệ sáng suốt phát ra rồi là bóng tối bao nhiêu vạn kiếp đều lui, không có thỏa thuận hai bên đó, trong đó ánh sáng và bóng tối hai bên đó, nhất định ánh sáng tới thì bóng đen phải lui thôi, không có thương tiếc, không có thỏa thuận là không phải. Mà bây giờ mình đàm phán thôi anh á, tôi ở đây lâu rồi, tôi vô minh ở đây lâu rồi, thôi tôi lấy nửa thì anh lấy nửa bên đây đi. Không có đàm phán, không có thỏa thuận, mà ánh sáng tới rồi thì bóng tối bao nhiêu kiếp phải lui thôi. Trong cái phòng này cúp điện trong đó cả buổi tối cúp điện, rồi ở trong đó nửa đêm điện bật sáng lên thì bao nhiêu bóng tối đều tiêu hết cái việc. Một cái tâm giác ngộ niệm Phật, tâm đó sáng vô lượng quang, vô lượng thọ rồi thì bao nhiêu nghiệp chướng khổ hải phiền não của bao nhiêu kiếp phải lui thôi là. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, không sợ nghiệp chướng, không sợ phiền não, vì nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bạo ảnh. Nghiệp chướng của chúng ta, khổ hải của chúng ta cũng là mộng huyễn bạo ảnh. Khi thức dậy rồi thì ác mộng tự tan thôi. Cái vấn đề quan trọng là chúng ta có chịu thức hay không, chúng ta có chịu giác hay không. Không sợ vọng khởi, không sợ phiền não, không sợ nghiệp chướng, không sợ già nua, không sợ lẫm cẩm, chỉ sợ không niệm mà thôi. Giờ chị uống điểm ăn cái bên. Chứ nói em hiểu không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác chậm. Hiểu như vậy cũng là mờ. Mà chúng ta nói thôi đừng có sợ già, đừng sợ lẫm cẩm. Già lẫm cẩm là vọng tưởng, là nghiệp chướng, là phiền não mà. Đừng có sợ cái đó, mà chỉ sợ không giác. Không giác gì? Không niệm là không giác. Cho nên ở đây quý vị an tâm chưa? An tâm thì lý đắc thì tâm an. Tin rằng mình tất cả mọi người đều có phần vãng sanh thì tự nhiên công phu mình tiến là tự nhiên mình hoan hỷ vui vẻ, nghiệp chướng phiền não không đẩy nó cũng vui. Còn cố mà ép, cố mà đè, cố mà nén, cố mà trừng, lấy đá đè cọ, lấy lực ép lò xo, lực yếu rồi lò xo nó nổ tung cả làng cả xóm luôn là. Phiền não nghiệp chướng nó nổ lên, nó bà con cô bác ngay cả thầy tổ cũng chạy luôn. Tại vì sao? Tại vì chúng ta dụng công sai, cho nó là thật mà không cho nó là huyền, không cho nó là, mà cho câu A Di Đà Phật tầm thường, không đối trị lại phiền não nghiệp chướng. Còn bây giờ chúng ta tin thì sao? Nó ngon lành. Ai nói gì thấy nó ngon lành? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ngon lành. Mật ngon lành như vậy rồi sao? Hoan hỷ vui vẻ sống bên nó, thở chung một lỗ mũi bên nó là. Còn bây giờ sao chứ việc? Chúng ta thở riêng, niệm thì nó niệm, còn thở là chúng ta thở. Nhiều khi bỏ cái niệm luôn, thở thở, mình không thở là chết. Cho nên trong đó phải thở. Bây giờ quý vị niệm tức là thở, thở tức là niệm đi, thì chúng ta sống với nó. Sống với nó trong đó 3 tháng 6 tháng thì quen. Nhưng mà mình nó thở không niệm là không thở, không thở là không niệm. Cho nên bây giờ mình phải niệm, niệm trong cái hơi thở của mình, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
hoan hỷ như vậy.
Nam mô A Di Đà Phật là quay về, là quy hướng, là ở trong đó cung kính chân thành. Thâu nhiếp lục căn là Nam mô A Di Đà Phật. Thâu nhiếp rồi thì A Di Đà Phật cần gì phải quay nữa quý vị? Nhất hướng rồi, từ đây về thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ số 1 chỉ nhất hướng chạy thôi thì tới nơi. Quý vị tẻ đi đâu, quẹo đi đâu, quay đi đâu nữa là. Cho nên á, ở đây quý vị hãy tin tưởng kinh điển Pháp Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chúng ta quay là ở tại thị trấn, ở tại thị xã, nếu nào mình tìm đường ra quốc lộ mà phải quay ra cứ quẹo cái này, rồi cung kính phải phải chân thành. Ở trong đó mình hỏi đường anh à, hỏi vui vẻ chút, hỏi cười cười chút, hỏi một cái mặt cáo ai mà chỉ cho chúng ta là. Bởi vậy cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quay lại cung kính chân thành tha thiết tìm cái đường quốc lộ. Người ta động tâm, người ta cảm ở ứng, nghe thấy không? Anh à, anh ráng đi nha, ở chỗ đó nó có cái khúc quẹo, ráng quẹo cho nó là đường khách đi qua. Còn nếu mà chúng ta quạo quạo, người ta biểu anh cứ đi thẳng đi, có những cái chướng ngại không chị. Cho nên chúng ta ban đầu phải Nam Mô A Di Đà, phải cung kính, phải tha thiết, phải quay về để cho có thể cảm ứng được cái thiên địa quỷ thần, để có thể cảm ứng cái đó, trí thành cảm thông, người ta mới buông mình. Thôi kệ nó, bây giờ nó nhất quyết tu rồi đừng phá nó nữa, nó đi rồi nó về đàm Phật tốt mà, nó thành Việt kiều mà 2 năm sau mình có đô la xài. Những nó lại đây ở trong đó nó nghèo rớt mùng tơi á, 10 đồng cũng không có nữa là thôi cho nó đi đi. Cho nên chúng ta chí thành cung kính cảm thông, oan gia trái chủ tha cho chúng ta. Tha không phải vì nó nể, không phải vì nó giỏi, không phải vì nó tốt đâu, mà biết là nó có lòng vẫn là phàm phu mà. Nó được lợi thì nó bỏ, còn nếu giữ trong đó cả hai đều chết hết thì nó ức trong đó, nó còn nó quậy. Cho nên nó biết là chúng ta có khả năng thì nó ủng hộ, nó gia trì, và biết rằng may đâu nó thành sự thiệt thì đỡ biết mấy. Nó về với nó rồi nó xuống đây mà nó trả vốn trả lời cũng còn hay, mà hay hơn nói nữa thì nó tiếp dẫn, nó kéo mình về đó còn đã hơn nữa thế nào. Bởi vậy mà nó bảo đảm cho mình để mà về nơi đó được thì còn hay nữa. Cho nên họ mới cho mình đi, từ cái cung kính đó chúng ta đi thẳng vào A Di Đà Phật luôn, không còn chủ, không còn khách, không còn năng, không còn sở, không còn đối đãi nữa, tuyệt đại viên dung lại. Tâm ta tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm ta, còn quay về gì nữa? Chúng ta chưa hiểu ý Phật, chúng ta chưa hiểu ý tổ. Cho nên nó nói nếu mà niệm Phật 4 chữ là không được vãng sanh, ai nói chuyện đó? Kinh điển nào nói chuyện đó? Mà nói chúng ta tuyệt đại viên dung, tuyệt là không còn cái gì, đại là đối đại đó, không còn một chút đối đại nào nữa. Tâm ta tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm ta, tuyệt đại viên dung là. Thầy quý vị thấy một câu A Di Đà Phật không? Không còn buông, không cần xả, mà bao hàm, mà đạt đến viên dung tất cả. Tâm này là Phật, tâm này là Phật rồi. Cho nên bây giờ mình sao cái gì? Tâm biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng rõ ràng minh bạch, không trước không sau, không tiền không hậu, không đứt đoạn không đứt quãng. Giống như cái nước đó quý vị, nước ở trên cái suối, cái ngòi nó chảy đó, quý vị thấy nó có khoảng cách không? Không có khoảng cách. Dù nước chảy chậm hay chảy nhanh gì cũng không có khoảng cách. Là chỉ có nước phun, chúng ta cho vào bò chúng ta phun thì nó phun giọt này ra giọt kia có khoảng cách, chứ chúng ta cho nó chảy đều đặn như vậy, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu mà trẻ thì nhanh nhanh chút, nước chảy xiết, nước chảy cho mau, nước chảy cho mạnh để mau tới A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta niệm lớn tiếng, niệm tha thiết, niệm rõ ràng, chứ không hét Phật, không la Phật, không gào Phật, là biểu lộ cái tâm của chúng ta, một cái tâm nhẹ nhàng tha thiết. Mở cái chúng ta niệm làm sao biểu hiện cái tâm của chúng ta gì thì biểu lộ cho mình như vậy thôi quý vị. Bây giờ mình lại cứ niệm vui như vậy rồi nó cứ liên tục, cái mộng nó cứ quay. Tâm biết niệm Phật, miệng ra tiếng, tai nghe lại. Tâm biết niệm Phật, miệng ra tiếng, tai của mình nghe lại chính âm thanh của mình niệm Phật. Cái quan trọng, cái tinh túy, cái mấu chốt, cái điểm quan trọng để niệm Phật là chỗ này. Có nhiều người á, niệm mà hồi á, 6 tháng, 1 năm gì đó, ngủ cũng nghe âm thanh niệm Phật, rồi muốn ngừng nó cũng không ngừng. Rồi bây giờ con sao mệt quá thầy ơi à, tối không ngủ được, ngủ nó cứ niệm niệm ngay lỗ tai là có bệnh đó quý vị. Cho nên là tâm mình biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại, âm thanh gì khác không kể, chỉ cần biết mình nghe được tiếng âm thanh của mình niệm Phật thì đúng, nó đi trong cái chu kỳ. Còn nghe cái gì kệ nó, đó đừng chắc, đừng có tưởng hay á. Bây giờ cô niệm Phật á, không có âm thanh nào, tôi niệm Phật cả trời âm thanh. Đúng rồi, cả trời đó, tối mà cả trời âm thanh làm sao ngủ. Tưởng là công phu, ngủ không được 3 ngày, mặt mày hốt hác, xanh xao, giả dụ là. Đâu phải công phu đâu cái niệm, đó không phải là công phu, mà là bệnh thiền, bệnh á, niệm Phật phát ra mà không biết. Cho nên ở đây á, cái yếu điểm của niệm Phật là tâm mình biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại, nhớ không, đều đặn trong đó, giữ mãi trong đó, giữ vững trong đó là. Bây giờ chúng ta là 9:30 ha. Đây có một vài câu hỏi, quý vị là có câu hỏi thì viết giấy đưa lên, chúng ta qua cái phần câu hỏi nha. Dạ. Bạch thầy, trước đây con đạo Phật giáo Hòa Hảo, sau này con làm từ thiện cho chùa, mà con gì pháp quý, và con nghe pháp quý thầy, nghe mà thành chữ ghe, thiếu chữ n, cho nên con không biết là gì, mà con nghe pháp quý thầy ở trong nước Việt Nam và ngoài nước Việt Nam, con nghe pháp mà con rơi nước mắt, con bạch thầy con phải làm sao? Cái vị nghe pháp mà rớt nước mắt là sao quý vị? Lúc trước đi học mà rớt, cho nên giờ học lại thấy hay quá, cho nên cảm động rớt nước mắt là, chứ đâu có cái gì đâu. Còn lúc trước á, là Phật pháp, là Phật tử, bây giờ là Phật giáo Hòa Hảo, nó cũng đâu có là điều lạ. Tại vì á, chuyển thân á, chuyển mạng á, chuyển cái cuộc sống này, đâu có bảo đảm cái việc trở lại Phật pháp đâu. Có nhiều khi bây giờ giao lưu ra thế giới, nên lỡ quý vị có giấy tờ đi ba nước ngoài sao? Đi nước ngoài rồi lỡ ở ngoài đó lạnh quá là chết thì sao? Là chết thì chỗ nào gần là chui vô chỗ đó, chứ chạy về Việt Nam qua cái biển nó lỡ nó lọt xuống thành cá làm sao? Cho nên nó đi qua Canada, Gia Na Đại, Mỹ Quốc rồi vô đó đầu thai, vô đầu thai rồi vô tinh lành sao? Đúng không nào? Cho nên nó bảo đảm đời sau chưa chắc gì gặp Phật pháp, bảo đảm đời sau chưa chắc gì gặp được pháp môn niệm Phật. Chứ mình nếu mà dễ như vậy thì tu là tà cũng được, tu đời này không đậu, đời sau gặp lại chùa Quan Pháp đang mở ra rồi lại vô đó làm Phật tử rồi tu tiếp. Dễ giàu gì cái vị, làm người là khó. Làm người mà Phật có gặp Phật Pháp là khó. Làm người mà ở trong Đại Thừa Phật Pháp là khó. Ở trong Đại Thừa Phật Pháp mà lại học được cái pháp môn đơn giản, dễ dàng, rốt ráo, thẳng tắc như vậy, thật là khó trong khó là. Cho nên bây giờ quý vị nghe được rồi, thấu rồi, cảm rồi, rớt nước mắt rồi, thì ráng hiểu đi, ráng tin đi, rồi ráng thực hành đi, đâu có ngại gì. Phật Pháp tôn giáo là giúp cho con người, chứ không phải là chướng ngại làm cản trở con người. Ở trong đó, ở trong đó Thiên Chúa cũng vậy, ở trong đó Phật Pháp cũng vậy. Ở trong đó Thiên Chúa dạy chúng ta 10 điều răn, ở trong Phật Pháp dạy chúng ta 10 điều thiện, thì nó cũng tương quan thôi. Ở bên kia thì cho chúng ta lên được cõi trời đau lợi, ở bên đây cho chúng ta tối thắng lên cảnh giới Phật luôn. Cho nên chúng ta vô được cái này rồi thì ráng tìm hiểu lên lớp đi. Từ hòa hảo là tiểu học, trung học, chúng ta lên Phật Pháp Đại Thừa, thành đại học, thành viện nghiên cứu, có lo gì đâu, đúng không? Muốn thân gì được độ thoát, ta hiện thân đó vì người độ thuyết pháp. Muốn thân tệ tướng được độ pháp, ta hiện thân tệ tướng vì người đó thuyết pháp. Muốn thân phụ nữ, ta hiện thân phụ nữ. Muốn thân Phật, ta hiện thân Phật. Muốn thân Giê-xu, ta hiện thân Giê-xu. Muốn thân Đức Thầy, ta hiện thân Đức Thầy. Chúng ta nhìn cái tổng thể như vậy thì chúng ta không có chướng ngại cái việc. Tất cả đều là Phật tánh, tất cả đều là Pháp tánh, tất cả đều là tự tánh. Thì chúng ta trở về gốc đó, ai cũng là Phật sẽ thành thôi, không riêng gì chúng ta. Thì chúng ta không khởi lên phiền não, nghiệp chướng nào. Dạ. Đó. Thì chương trình của chúng ta kể như là đến đây tạm dừng đây ha. Dạ. Thì xin chúc quý vị trong những khóa tu được thanh tịnh, được tiến bộ và đạt được kết quả trong thời gian ngắn. Dạ, A Di Đà Phật.